Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu. Chủ đề của bài pháp thoại hôm nay là học chánh pháp và thực hành chánh pháp. Trong cộng đồng Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam, khái niệm đó được gọi là pháp học và pháp hành. Hai khái niệm này được xúc ở trong kinh Tăng Chi, tập 5 bản sớ giải, trang 33. Bên cạnh hai khái niệm pháp học và pháp hành đó, thì bản sớ giải còn đề cập đến khái niệm thứ ba là pháp thành, tức là sự thành tựu và kết quả đạt được sau quá trình học và thực tập chân lý Phật. Trong buổi pháp thoại này, tôi không giới thiệu đến phương diện thứ ba, vì đó là một phần rất là nâng cao và chuyên sâu, bao gồm bốn hòa thánh A-la-hán theo Phật giáo Nguyên Thủy, 51 quả Bồ-Tát theo Phật giáo Đại Thừa, và sau đó là quả Phật. Về các quả vị Bồ-Tát đó, quý vị có thể tìm đọc trong hoặc là kinh Thủ Lăng Nghiêm phần giới thiệu vắn tắt, hoặc là kinh Hoa Nghiêm phần giới thiệu rất chi tiết, để hiểu về những đẳng cấp tâm linh và trí tuệ mà 51 giai vị Bồ Tát lần lượt trải qua trước khi trở thành Phật. Còn đối với các vị xuất gia thì pháp học và pháp hành đó, có phần cao hơn các Phật tử tại gia. Trong rất nhiều bài pháp thoại đó, tôi đã nhấn mạnh đến vấn đề này vì lý do rất đơn giản. Người xuất gia nương theo gương hạnh của Đức Phật á, trước nhất là trở thành người chỉ đường cho Phật tử tại gia. Nói nôm na theo ngôn ngữ giáo dục á, là thầy giáo về chân lý Phật, đạo Đức Phật, giúp cho các Phật tử tại gia giải phóng được nạn mù chữ Phật pháp. Do đó, nếu không học cao hơn Phật tử tại gia thì người xuất gia không đủ tư cách làm thầy về pháp học đối với các Phật tử tại gia của mình. Trong thời của Đức Phật đó, bác học đa văn về chân lý Phật và đạo Đức Phật là một trong bảy yếu tố giúp cho một người xuất gia trở thành thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này. Cái đó được gọi là văn tài. Trong thánh tài, bảy tài sản của Bậc Thánh. Suốt quá trình phát triển Phật giáo qua các châu lục, và đặc biệt là tại Trung Quốc, nơi mà nguồn Đạo Phật Đại Thừa đó được tiếp nhận sau Việt Nam khoảng 150 năm, nhưng lại trở thành trung tâm Phật giáo Đại Thừa quan trọng nhất từ thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch cho đến hậu bán thế kỷ thứ 19. Và do ảnh hưởng phong cách của Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc, pháp học, tức là các chân lý Phật, cần phải nắm vững. Đối với các tăng ni đó, đã dần dần đó mất đi hiệu lực của nó. Phần lớn các tông phái của Phật giáo Trung Quốc đang thịnh hành, bao gồm Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, chú trọng đến pháp hành đó. Và cái pháp hành mà được các vị tổ sư lập các tông phái đó truyền bá thì cũng ở mức độ rất là thông dụng. Nếu mà so với chuẩn về thực tập chân lý Phật mà Đức Phật đã giảng dạy trong các kinh dành cho người xuất gia đó, thì các pháp môn nêu trên đó là khó đạt được yêu cầu. Mối liên hệ giữa pháp học và pháp hành đó, có thể được mô tả thế này: cái gì thuộc về chân lý và đạo đức được Đức Phật giảng dạy vừa là những điều mà người tu học Phật phải học, và đồng thời là những gì mà người tu học Phật phải thực hành. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đưa ra ảnh dụ như là cái muỗng inox nằm ở trong tô canh. Muỗng inox không bị nhiễm vị của tô canh. Ảnh dụ đó mô tả về tình huống mà một số, bao gồm chư tăng và các Phật tử đó, chỉ có học Phật pháp đơn thuần nhưng lại thiếu việc áp dụng Phật pháp đó vào trong đời sống thực tiễn, cho nên là không thấm nhuần được Phật pháp. Và do vậy các nghịch cảnh tấn công thì nỗi khổ niềm đau đó tiếp tục đeo bám vào những người tu học Phật, như thể những người đó chưa từng biết đến đạo Phật vậy. Và việc này đó không có ngoại lệ. Nêu ảnh dụ muỗng inox ở trong tô canh, thông điệp của Đức Phật muốn nhắn gửi là đừng bao giờ biến mình như thế. Vì đang khi nền chân lý Phật là để thực tập, dấu vượt lên trên là các trường phái triết học Đông và Tây, xưa và nay, được giảng dạy trong các chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tại tất cả các trường đại học trên thế giới. Mục đích của các sinh viên đến trường học đó là học được các học thuyết, và thích học thuyết nào đó thì truyền bá hoặc đem ra chia sẻ, thảo luận học thuyết đó. Họ có không có trách nhiệm để đưa các lý thuyết đó vào trong đời sống thực tiễn. Các nhà giáo cũng không có trách nhiệm đó. Nói chung là các trường đại học chỉ đơn thuần đào tạo tri thức. Mối liên hệ giữa kiến thức thực tiễn và hành trình thực tiễn đó không thuộc về phạm vi giáo dục, và đây cũng là lỗ hổng rất lớn của nền giáo dục trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Khi thành lập ra con đường tâm linh mới, Đức Phật nhấn mạnh đến phương diện thực tập chân lý để giải phóng nỗi khổ niềm đau, và các nỗi khổ niềm đau đó phải được phóng thích khỏi tâm. Những nguyên nhân dẫn đến niềm đau đó là các sợi dây trói buộc bám vào tâm cũng cần phải được giải phóng. Để làm được công việc này đó, thì người tu học Phật phải nắm rõ được toàn bộ cương lĩnh chân lý Phật, đạo đức Phật. Nhưng rất tiếc đó, việc truyền đạo của các tu sĩ Phật giáo không nhấn mạnh đến pháp học. Do vậy, khắp nơi trên thế giới, phần lớn Phật tử tại gia rơi vào tình trạng mù chữ Phật pháp. 15 năm qua, với vai trò là một vị giảng sư và đồng thời cũng là vị giáo thọ của các trường cao đẳng Phật học và các học viện Phật giáo Việt Nam nơi đào tạo cử nhân và thạc sĩ Phật học, tôi có cơ hội thuyết giảng mấy chục tỉnh ở ba miền Nam, Trung và Bắc, đồng thời cũng chia sẻ pháp thoại cho cộng đồng Phật tử Việt Nam ở Hoa Kỳ, Úc, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, và thấy rất rõ cái tình trạng mù chữ Phật pháp ở Phật tử là quá lớn. Nguyên nhân chính yếu đó là tại gần 17.000 ngôi chùa của cộng đồng Việt Nam trong nước và 500 ngôi chùa của cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, hầu như không hề có giảng dạy Phật pháp vào những ngày Chủ nhật, không giảng dạy Phật pháp vào những ngày hành chánh, vì không có lớp Phật pháp, cũng không có thuyết giảng Phật pháp. Trong tổng số 17.000 ngôi chùa đó, chỉ có một thiểu số các ngôi chùa mà do vị chủ trì có ý thức muốn phát triển Phật pháp, cho nên tổ chức những khóa tu. Trong các khóa tu á, thỉnh mời các vị giảng sư về chia sẻ Phật pháp cho tín đồ của mình nghe. Đại đa số còn lại đó chỉ dừng lại ở khóa tu Bát Quan Trai Giới, mà phần lớn là không có thuyết giảng. Tụng một hai bài kinh, niệm Phật là chủ yếu, bái sám, tĩnh tọa, sau đó thì các Phật tử ra về. Trong thời hiện đại này, từ năm 1998 trở lại đây, tức là khoảng 2 thập niên, nhờ sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số, tình trạng mù chữ Phật pháp đối với tăng sĩ và Phật tử đó có phần giảm đi khá đáng kể. Các trang web Phật giáo được thành lập, được truyền bá, kinh điển Phật giáo được phổ biến, các sách Phật đó được truyền bá miễn phí, ấn bản sách nói Phật giáo và các sách nói Phật giáo được truyền bá miễn phí. Từ năm 2000, trang web Đạo Phật Ngày Nay do tôi sáng lập, thiết kế và chủ biên, phổ biến các thông tin Phật giáo từ kinh Luật Luận cho đến hàng trăm quyển sách Phật học và hàng ngàn các bài nghiên cứu. Và ấn bản sách nói Phật giáo gồm Tam Lạc Kinh Điển đó, thì Chùa Giác Ngộ đã được làm từ năm 2004. Về các trang web ấy, thì ngoài Đạo Phật Ngày Nay.com, Chùa Giác Ngộ còn có Tủ Sách Phật Học.com, nay là Chùa Giác Ngộ.com, Phật Âm.com, Ba Hoàng Pháp.com, có thể được xem là nơi cung cấp bản đồ tu học Phật dưới hình thức pháp học lớn nhất trong cộng đồng Phật giáo thế giới, chứ không riêng gì là cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Nếu để ý thì các quý Phật tử sẽ thấy là trong khóa tu tổ chức mỗi ngày Chủ nhật á, tại chùa Giác Ngộ, chúng ta có chương trình talk show bao gồm Phương Trời Thông Dông nói về lý do đi tu và đóng góp của tăng sĩ, vì sao tôi theo đạo Phật, nói về hai quãng đời của các Phật tử tại gia ảnh hưởng tích cực đến gia đình và xã hội. Talk show Gương Sáng nói về những đóng góp của các Phật tử tại gia trong các lĩnh vực ngành nghề mà họ đang đảm trách như là một sở trường. Ngoài ra đó thì còn có pháp thoại của tăng ni được thỉnh mời. Như vậy trong một ngày tu từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, suốt 10 tiếng đó thì các Phật tử vừa nghe học Phật Pháp, vừa tụng kinh, vừa ngồi thiền, vừa niệm Phật, vừa hát đạo ca. Chúng ta hoàn toàn được thư giãn. Và như vậy nhấn mạnh đến phần pháp học và pháp hành song song với nhau. Lúc cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền xây dựng chùa Xá Lệ ở quận 3 thì có hai đề xuất về cách đặt tên. Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền á, thỉnh Thiền sư Dứt Hạnh đặt tên cho chùa. Thiền sư Dứt Hạnh đề nghị đặt đó là chùa Phật Học. Vì lúc đó đó trình độ Phật học của tăng sĩ là rất thấp, trình độ Phật học của Phật tử tại gia còn thảm hại hơn nữa, gần như là cái tình trạng mù chữ Phật pháp á, nó ảnh hưởng đến cái đời sống sinh hoạt tu tập và truyền đạo của tất cả đệ tử Phật. Trình độ tăng sĩ lúc đó hiếm có người đạt được lớp 12. Thiền sư Dứt Hạnh là người đầu tiên có được cử nhân văn khoa, rồi sau đó thành lập trường Cao đẳng Phật học đầu tiên tại chùa Pháp Hội quận 10, và từ đó nâng lên thành Đại học Vạn Hạnh, nay được gọi là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền á thì sợ đặt tên chùa Phật học, nó chỉ đáp ứng cho giới Phật tử trí thức và giới trẻ, còn quảng đại đa số quần chúng bình dân sẽ không đi chùa. Nhân cái việc trong ngày khánh thành có thỉnh rước Xá Lệ, cho nên ông đề nghị là đặt tên là chùa Xá Lệ. Và để dung hòa đó thì sau khi thảo luận giữa Thiền sư Dứt Hạnh và cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền đó, thì tên gọi của chùa chính thức là chùa Phật Học Xá Lệ. Bản chùa thì hiện nay vẫn còn ghi như thế từ lúc thành lập, nhưng mà trong truyền thông đó người ta chỉ gọi vắn tắt là chùa Xá Lệ thôi. Giảng đường chùa Xá Lệ, nơi tôi có cơ hội giảng dạy từ năm 2003 cho đến 2012, có một cái câu nói: tu không học là tu mù, học không tu là đãi đường sách, nhằm nhấn mạnh đến là vai trò áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn. Cho nên đó, bất cứ cái gì mà chúng ta học được từ kinh Phật, từ những lời Phật dạy nói chung, bao gồm hai mảng chân lý và đạo đức, tức là Dhamma và Vinaya. Thì người tu học Phật phải có trách nhiệm áp dụng vào trong đời sống thực tiễn, mà tôi đã nói rất nhiều lần bằng cái hình ảnh giống như thực phẩm để ăn, nước để uống, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp và không khí để hít thở. Lý do rất đơn giản là để thực tập có kết quả, nếu quý vị không nắm vững được học thuyết, tức là bao gồm những bước đi từ thấp đến cao, các vị sẽ không thể đạt được kết quả an lạc, hạnh phúc, đặt toàn bộ gánh khổ đau xuống được. Học một cách bài bản có hệ thống hay là học vắn tắt, đó là phương pháp thôi, nhưng mà bắt buộc chúng ta phải học. Và nhờ học hệ thống đó, thì quý vị sẽ thực tập một cách đó là bài bản hơn. Tôi nhận thấy là cách thức truyền đạo của cộng đồng Phật giáo thế giới nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng là có vấn đề. Chúng ta không có kịch bản toàn cầu, không có kịch bản quốc gia, không có kịch bản chung về những quyển sách giáo lý căn bản mà các Phật tử trên khắp thế giới cần phải học, và những kỹ năng căn bản cần phải thực hành. Mỗi chùa mỗi kiểu khác nhau thôi. Việt Nam bị ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, do bị Trung Quốc đô hộ từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, hầu như bỏ qua pháp học và pháp hành, chỉ nhấn mạnh đến một hai bài kinh pháp môn thôi, mà tôi thường nói rất nhiều lần chắc chắn là không thể đủ chuẩn. Từ đó nó dẫn đến nhiều thiếu sót. Và trong bài hôm nay đó, tôi nói một cách vắn tắt để chúng ta hình dung và bổ sung vào trong cái thực đơn tiêu thụ Phật pháp qua ứng dụng của mỗi người. Phần 2, pháp học. Tiếng Pali gọi là Pariyati Dhamma. Dhamma đây đó được hiểu là chân lý hay là chánh pháp. Pariyati đó có nghĩa đen là cần được học, nếu nó rộng hơn là học một cách hệ thống và thấu đáo. Pháp học của người xuất gia, như tôi đã nói, phải nhiều hơn, phải cao hơn pháp học mà người tại gia càng hướng về. Điều này rất là dễ hiểu vì giáo sư đại học phải học nhiều hơn các mảng kiến thức được vị ấy truyền đạt cho các sinh viên của mình. Những điều cần học mà các giáo viên cấp 1, cấp 2, cấp 3 phải nhiều hơn là những kiến thức về môn học mà các thầy cô giáo sẽ truyền đạt cho các học sinh của mình. Về cái chuẩn này đó, thì tôi phải khẳng định rằng là phần lớn tu sĩ Phật giáo thế giới và tu sĩ Phật giáo Việt Nam chưa đạt được yêu cầu. Chỉ có một thiểu số có tinh thần học Phật từ nhỏ, trải qua những trường lớp Phật học rất bài bản, giống như các sinh viên giỏi nhất vào trong y khoa phải trải qua trung bình là 7 năm. Trong đó có những tháng làm thực tập sinh bác sĩ để chính thức trở thành bác sĩ. Mà đôi lúc ra điều trị bệnh vẫn còn cho uống lầm thuốc điều trị bệnh sai phương pháp dẫn đến sự chết người. Huống hồ á, ra làm bác sĩ mà không hề học kiến thức y khoa, từ kiến thức nền tảng đến kiến thức chuyên sâu, thì làm sao có thể an toàn tánh mạng cho các bệnh nhân được. Thì việc người tu sĩ tu học Phật thì cũng phải như thế. Trong bài kinh Trung Bộ tập 1 trang 133, Tăng Chi tập 1 trang 5, Tăng Chi tập 3 trang 86 bản Pali, Đức Phật có đề cập đến ba phương diện về pháp học mà người xuất gia đó cần phải nắm vững. Và dĩ nhiên đây là những cái nội dung rất là sâu sắc. Tôi xin trình bày hai phương diện chính thôi, một cách vắn tắt. Thứ nhất, về thể loại kinh, các tu sĩ cần phải nắm rõ là chín phần giáo lý, hay còn gọi là chín thể tài kinh điển Phật. Nhờ nắm vững được chín thể tài này đó, thì các tu sĩ Phật giáo sẽ hiểu rõ nguyên do vì sao và giá trị của các phần giáo lý này đó được truyền bá. Khi mình hiểu rõ như thế đó, thì việc áp dụng theo lời Phật dạy đối với khóa tu nào, trình độ Phật tử gì, thì các thể loại là kinh điển này đó cần được triển khai. Chứ nếu mình dạy mà không có hệ thống, không có phân loại đó, thì người tu học đó sẽ không thể nắm bắt được, không hiểu thấu đáo được. Kinh điển Đại Thừa là phát triển thành là 12 thể loại kinh điển Phật giáo. Vì thời gian có hạn, tôi chỉ nhấn mạnh đến phần kinh Tạng Pali gồm có 9 thể loại. Một, khế kinh, tức là những bài kinh văn xuôi có hai phong cách: phong cách giải thích Nidesa, tức là giải thích nội dung kinh bao gồm một khái niệm Phật học hay là một phương pháp trị liệu nó khổ niềm đau nào đó một cách rất là cặn kẽ hoặc là rất vắn tắt. Đồng thời cũng có những bài kinh văn xuôi đó nhấn mạnh về góc độ phân tích, tức là đào sâu về góc độ triết lý, nói một cách cặn kẽ về mảng này đó. Thì các kinh điển Đại Thừa đó gần như là sở trường. Có những khái niệm Phật học á, được đào sâu thành 50-60 trang. Có những sự thực tập á, được Đức Phật phân tích á, là cả 100 trang. Còn trong kinh Tạng Pali đó, thì kinh điển văn xuôi bao gồm mà các bài kinh trường bộ, các bài kinh trung bộ. Còn trong kinh điển Đại Thừa thì nhiều lắm: kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Lăng Già, kinh Nổ Lăng Nghiêm, vân vân. Phần lớn á, là văn xuôi và thiên nặng về góc độ phân tích, cho nên nó được xem như là những bài kinh triết lý nặng ký. Mà đối với trình độ Phật tử sơ cơ đọc vào đó, thì tôi tin chắc rằng là khó có thể lãnh hội được. Vì các kinh này đó, tại các trường Phật học như ở Hoa Kỳ và Nhật Bản, được giảng dạy cho sinh viên thạc sĩ năm thứ nhất hoặc năm thứ hai. Đang khi ở Việt Nam á, chúng ta có khuynh hướng ảnh hưởng theo Trung Quốc á, triển khai các bài kinh này á, cho Phật tử mới đi chùa. Như vậy là chúng ta đang đi ngược lại cái quy trình giáo dục. Các Phật tử chưa đọc qua các bài kinh căn bản như là kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ mà nhảy lên cao học kinh Pháp Hoa, học kinh Hoa Nghiêm, tôi không tin là có hiệu quả. Ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, các cư sĩ đó là trí thức, có bằng cấp cao, có độ thông minh lớn và đã tự nghiên cứu học hỏi nhiều bài kinh khác rồi, thì khi mà đi vào những bài kinh này đó mới hiểu được. các tăng ni học những bài kinh này đó, đôi lúc đó còn cảm thấy là nó hơi cao với mình. Sau khi đã trải qua 10 đến 15 năm học Phật rồi đó. Thứ hai, ứng tụng. Thì gồm có hai thể loại, vừa có văn xuôi vừa có văn kệ. Thì trong kinh Tạng Pali đó thuộc về kinh Tương Ương Bộ, tức là các bài kinh thuộc về các nhóm chuyên đề, bao gồm chuyên đề về năm tổ hợp tạo ra cơ thể người, hay là các chuyên đề về vô ngã, về duyên khể, về 12 nhân duyên, vân vân. Tức là đào sâu rồi sau một cái đoạn văn xuôi thì thường lặp lại bằng một cái đoạn văn kệ. Thứ ba, ký thuyết là những bài kinh có thể là văn xuôi nhưng nội dung á thì nhấn mạnh đến những phần lý luận, đào sâu vào học thuyết một cách rất là chiều sâu. Thì cái này đó nó là toàn bộ tạng thứ ba, đó là luận tạng, tức là kho tàng triết học Phật giáo, gồm có 7 tác phẩm mà ở các trường Phật học á dạy cho sinh viên năm thứ ba cử nhân. Và một số tác phẩm á, trong số này đó được dạy cho sinh viên thạc sĩ năm thứ nhất và năm thứ hai. Vì cái nội dung nó rất là cao, đòi hỏi đến các hiểu biết Phật học á, trung bình là 10 năm. Thứ tư là kệ ngôn, còn được gọi là các bài thi kệ, các bài kệ tụng. Thì trong văn học Pali đó, hai tác phẩm tiêu biểu cho nền văn học này đó là Trưởng Lão Ni Kệ và Trưởng Lão Tăng Kệ, là tuyển tập các bài thơ thiền chứng đắc đạo quả giác ngộ giải thoát của các vị trưởng lão tăng và các vị trưởng lão ni. Nhằm giúp cho chúng ta dễ thuộc lòng, dễ nhớ những chân lý áp dụng vào trong đời sống thực tiễn. Thứ năm, cảm hứng ngữ. Thì trong văn học Pali nó gồm có 82 bài kệ Đức Phật á đã tự nói thôi, chứ không có ai thỉnh mời ngài. Chúng ta tạm gọi là gì? Từ cái cảm hứng an lạc, giác ngộ, Đức Phật nghĩ rằng là cần chia sẻ nó cho người nghe. Cho nên đó là đang trong một cái buổi sinh hoạt có các vị tăng sĩ và Phật tử, Đức Phật á tự chia sẻ mà không cần ai hỏi. Thứ sáu, như thị thuyết. Thì gồm có tất cả là 110 bài kinh ngắn thuộc về tiểu bộ kinh. Nó gồm có những bài kinh bắt đầu vào đây là những điều mà Đức Phật đã dạy. Ngài nói một cách rất là ngắn gọn. Mỗi một bài kinh đó đi vào một cái chuyên đề Phật học nhỏ. Mà dựa vào đó đó, các Phật tử sẽ có thể nắm bắt được cái cương lĩnh tu học rất là nhanh. Bảy, bổn sanh gồm có 550 câu chuyện tiền thân của Đức Phật, tức là nói về cuộc đời của Đức Phật trong những kiếp quá khứ. Và mỗi một cuộc đời đó là một bài học đạo đức và nhân quả. Mà theo đó đó, chúng ta có thể rút được các kinh nghiệm hữu ích từ tấm gương của Đức Phật. Tám, vị tăng hữu, tức là những bài kinh rất hiếm thấy, rất lạ, rất đặc thù, mà trong cuộc đời của Đức Phật đó, ngài lâu lâu mới nói một lần. Vì những điều đó nó rất là khó xảy ra, nhưng mà nó trở thành là những điều rất đặc biệt. Chẳng hạn như Đức Phật nói đến những điều chưa từng có của vị vua Chuẩn Luân Thánh Vương. Và Chuẩn Luân Thánh Vương hiểu theo nôm na là gì? Thống nhất giang sơn một mối, rồi cai trị đất nước bằng pháp quyền. Ủng hộ cái sự cai trị đó là bằng chánh pháp và đạo đức. Nó phải gồm có bốn nội dung rất là đặc biệt. Hoặc là Đức Phật nói về điều chưa từng có của các Đức Phật, chẳng hạn như là 18 yếu tố chỉ có Đức Phật riêng có, đó là 18 pháp bất cộng mà các vị Bồ Tát trở xuống đó không thể được như Ngài. Thứ chính là Kinh Phương Quảng, gồm mà các bài kinh được viết theo thể loại vấn đáp, tức là có các đệ tử hoặc xuất gia hoặc tại gia hỏi một câu hỏi, nhiều câu hỏi, theo đó Đức Phật đã tuần tự trả lời nhằm mà giải quyết các mối hoài nghi, hoặc là giúp cho đệ tử của Ngài đó đi vào sự thực tập một cách đó là an lành, không còn lo lắng, do dự, chần chừ. Thì đó là chính thể loại văn học. Mà nếu các tu sĩ Phật giáo không nắm vững được đó, thì rất khó có thể truyền đạo thành công. Hai nhỏ, đó là học và Tam Tạng Chân Lý Phật. Vào thời Đức Phật đó, thì Ngài nói chỉ có hai tạng, đó là Dhamma Pitaka, tôi tạm dịch là kho tàng chân lý, tức là tuyển tập các bài kinh mà mục đích của đó là mở trí tuệ, trình bày những điều chân lý về vũ trụ, về con người, về xã hội, về đạo đức, mà theo đó đó người ta rũ bỏ được các sợ hãi, sống hạnh phúc trong đời. Tạng thứ hai đó là Vinaya Pitaka, tạm dịch là kho tàng đạo đức và luật về đạo đức, chia ra rất là chi tiết. Đạo đức tại gia gồm có 5 điều đạo đức và 10 điều thiện. Đạo đức xuất gia thì gồm có đạo đức Sāyi Sāyini, tức là 10 điều đạo đức căn bản của người tu. Rồi sau đó có đạo đức là Tỳ Khu Ni. Đối với nam thì có 250 điều, nữ là 348 điều đạo đức. Về sau này Phật giáo Đại Thừa giới thiệu thêm đạo đức Bồ Tát, đặt nền tảng trên tâm từ bi để dấn thân vào trong cuộc đời nhập thế độ sinh một cách có hiệu quả, chứ không có ngồi chờ quần chúng đến chùa mình mới độ họ. Tức là dấn thân vào cuộc đời qua các hoạt động từ thiện, văn hóa, giáo dục, xã hội, thậm chí là tham gia chính trị. Sau khi Đức Phật qua đời vài trăm năm đó, dựa vào những bài kinh mà Đức Phật nói rất là chuyên sâu, thì các tổ của Phật giáo Nguyên Thủy đó lập ra tạng thứ ba, đó là Abhidhamma Pitaka, tôi tạm dịch đó là kho tàng triết học. Thì trong kinh Đức Phật á đã yêu cầu các đệ tử xuất gia của Ngài phải nắm rõ được Dhamma và Vinaya, tức là chân lý và đạo đức. Tôi xin nêu vắn tắt thôi. Về kho tàng chân lý đó thì gồm có 5 tuyển tập. Tuyển tập các bài kinh dài được gọi là trường bộ kinh, gồm có 32 bài kinh, mà nội dung của nó đó là chia sẻ các kinh nghiệm, đối thoại triết học, đối thoại tôn giáo giữa Đức Phật với các vị đạo sư, đạo Bà La Môn, đạo Sa Môn, và cũng như những cuộc đối thoại giữa đệ tử của Đức Phật với đệ tử của hai tôn giáo này. Tu sĩ đọc các bài kinh này sẽ có nhiều kinh nghiệm để đối thoại với các tôn giáo đang hiện hữu, bao gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, hoặc là Bà La Môn giáo. Và có thể tham gia các hội thảo triết học ở trong nước và thế giới để thấy rõ được đâu là những điểm khác biệt và đâu là sự vượt trội của triết học Phật giáo so với triết học tôn giáo và triết học của triết học. Trung Bộ Kinh là tuyển tập 152 bài kinh có độ dài trung bình, giới thiệu một cách bao quát và chuyên sâu toàn bộ nội dung chân lý được Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm. Tôi may mắn là người giảng trọn bộ kinh Trung Bộ từ năm 2004, và hiện nay phổ biến rộng rãi trên trang chùa giác ngộ .com, gồm tất cả là 253 buổi pháp thoại. Nếu muốn hiểu chân lý Phật chuyên sâu đó, thì tôi đề nghị các Phật tử nên bắt chước các thầy, các sư cô đọc toàn bộ kinh Trung Bộ và nghe 253 bài giảng của tôi về tuyển tập kinh này. Khi quý vị đọc và nghe những bài giảng đó, thì tôi đảm bảo quý vị đủ sức để làm giáo viên Phật học cho các Phật tử đi sau mình. Kinh Tương Ưng Bộ là tuyển tập mấy ngàn bài kinh ngắn, mà mỗi một bài kinh đi về những cái chuyên đề, mà chủ yếu là chuyên đề về vô ngã, chuyên đề về 12 nhân duyên, chuyên đề về học thuyết nhân duyên, chuyên đề về luân hồi, chuyên đề về niết bàn, vân vân, rất là sâu. Ở mảng chuyên đề này đó, các vị đó nếu có thời gian thì nên đọc, không có thì có thể bỏ qua. Còn các tu sĩ mà không đọc các chuyên đề của kinh Tương Bộ đó thì khó có thể hiểu triết học Phật giáo chuyên sâu. Tăng Chi Bộ Kinh là những bài kinh được sắp xếp theo thứ tự từ con số 1 đến con số cuối cùng, mà ở trong kinh đó là chương thứ 11. Tức là các bài chân lý bắt đầu bằng pháp số. Cái đó nó giúp cho chúng ta tóm tắt toàn bộ chân lý Phật, nhớ từng cái con số, và mỗi một con số là một và giáo pháp được định nghĩa trong vòng một vài hàng thôi. Cho nên các giảng sư muốn giảng kinh thuyết pháp giỏi đó thì phải có cái bản tóm tắt kinh Tăng Chi Bộ, để chúng ta có đủ các pháp số chia sẻ Phật pháp cho các Phật tử tại gia. Về mảng này đó, các Phật tử tại gia không cần phải đọc, vì mình đọc mình nhớ pháp số không mà không có nội dung á thì cũng khó áp dụng được. Đang khi các tăng ni ta học Phật đó là 10 năm, 20 năm thì những cái tóm tắt này giúp cho họ nhớ. Còn mình thì chưa học vào chuyên sâu thì cái tóm tắt mình đâu có hiểu gì. Và bộ thứ 5 là Tiểu Bộ Kinh, gồm có 15 tập. Mỗi tập đi vào một chuyên đề Phật học. Tôi chỉ khích lệ quý vị đọc một vài tập thôi. Và nên đọc cái tập Kinh Pháp Cú. Tôi có dịch với tựa đề đó là 423 lời vàng của Phật. Ở đây là cẩm nang chân lý và đạo đức tóm tắt của Đức Phật dưới hình thức là những bài thơ thiền rất hay. Thì đối với các cái chuyên đề này đó, các Phật tử cũng không cần phải chuyên sâu. Nói tóm lại đó, trong phần kinh tạng gồm có 5 tuyển tập, các Phật tử chỉ cần đào sâu vào tuyển tập Trung Bộ Kinh, gồm có 152 bài, và chọn lọc lại khoảng chừng 20 bài cần đọc. Số lượng 20 bài đó tôi đã giới thiệu trong quyển Kinh Phật cho người tại gia, thâu tóm những triết lý rất căn bản mà Đức Phật dạy người tại gia cần nắm và thực tập. Còn về phần kho tàng đạo đức đó, thì nó rất là chi tiết. Nó gồm có nhiều môn học, mỗi môn học là 3 tín chỉ, mỗi tín chỉ đó 15 tiết, mà phần lớn là dành cho những người xuất gia đi chuyên sâu vào. Cho nên trong buổi hôm nay đó, tôi không có cần thiết phải giới thiệu. Thì đó là hai phần pháp học rất quan trọng, mà nếu các vị tăng sĩ bỏ qua đó, thì tôi tin chắc rằng đó, việc truyền đạo đó chỉ dừng lại ở tín ngưỡng thôi. Và ai đã chọn con đường xuất gia phải thấy rõ là mình có trách nhiệm để nắm vững chân lý Phật này để truyền bá, chứ không thể nói là tôi chỉ thích chuyên tu thôi. Đó là sự giải đãi, thiếu tinh tấn ở trong phần pháp học, mà vốn nó giúp cho người xuất gia trở thành là thánh nhân. Tôi tham gia giảng dạy cấp cử nhân Phật học là từ năm 2005. Thì có rất nhiều vị tăng ni đó, học rất tinh tấn, học rất giỏi, có hạt giống Phật Pháp có thể là kiếp trước, hoặc tối thiểu là nỗ lực vượt trội ở kiếp này. Nhưng cũng có một thiểu số các tăng ni là học không vô, rồi cũng không có phấn đấu để học. Cho nên á, những vị tăng sĩ đó đôi lúc trình độ Phật học còn thua các Phật tử tri thức, thì làm sao đủ trình độ để hướng dẫn Phật Pháp? Thì đây là điều rất đáng tiếc. Nên ở chùa tôi đó, thì tôi thường khích lệ các đệ tử xuất gia là phải học đến đây đến chốn, thì tối thiểu phải tốt nghiệp được cử nhân Phật học. Còn các huynh đệ nào đó có đủ năng lực, nhất là có kiến thức ngoại ngữ, thì tôi tạo điều kiện để được học thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài. Và dĩ nhiên là Phật giáo, cái pháp học đó không tách rời khỏi pháp hành. Cho nên học xong rồi đó thì phải truyền đạo song song với việc thực tập, và đang lúc học thì cũng phải thực tập. Đó là cách để mà đào tạo ra các vị tăng sĩ chuẩn mực. Và chỉ với bằng cách đó đó, thì tôi tin rằng là Phật giáo Việt Nam không rơi vào tình trạng suy vong. Hiện nay thì dân số Phật tử Việt Nam mình là chưa được 20 triệu, trên 92 triệu dân. Sự tụt giảm dân số như thế là đáng báo động đỏ. Mà theo tôi đó, một trong các nguyên nhân là do tăng ni thất học. Tăng ni mà không có học thì làm sao truyền đạo? Thì phải dẫn đến tình trạng là truyền bá mê tín. Mà mê tín thì không cần phải học gì hết, người càng ít học chừng nào là dễ truyền bá mê tín chừng đó. Và các Phật tử thì cũng dễ dãi, được hứa hẹn nhiều, thực tập ít, nỗ lực ít, chỉ có niệm Phật không lại Phật không mà được hết tất cả mọi thứ, thì hỏi chứ ai mà không mê. Hoặc là được hứa hẹn là chỉ cần có một ban hộ niệm 5-7 ngày trước khi chết, với các cái thoại tướng là được giảng sanh Tây Phương. Trời đất ơi, nói còn hơn Phật nói. Đức Phật còn không nói như thế, mà các vị tu sĩ đó là cho phép mình nói như thế. Đó là cái cách gì? Bẻ gãy nhân quả Phật dạy. Và từ đó nó dẫn đến tình trạng gì? Phật tử lười biếng, không học, không tu, chỉ chờ chết, nhờ người thân đó thỉnh mời các thầy và ban hộ niệm đến là xong. Cái đó đó, nó chỉ giúp cho người chết đó, chết được an, vì có tiếng tụng kinh, tiếng niệm Phật, nó làm cho thư thái tinh thần, không sợ hãi, không lo lắng nữa, chết nhẹ nhàng. còn lâu mà giảng sanh Tây Phương. Nhiều khi tu một kiếp người, nỗ lực làm giống kinh A Di Đà nói là phải đạt được căn lành lớn, tức là thoát khỏi tham ái sân hận si mê chấp thủ, làm được rất nhiều công đức lớn, tức là làm thiện sự Phật sự ở mức độ quy mô và quỷ mô, rồi tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mở đạo tràng, khích lệ, dẫn dắt, hỗ trợ nhiều người cùng tu, rồi quán pháp âm, tức là lấy dữ liệu ta bà để nỗ lực tinh tấn tu tập bây giờ và tại đây, và cuối cùng là nhất tâm bất loạn. Những cái khuynh hướng tu đạo Phật cực đoan đấy, người ta bỏ hết bốn yếu tố đầu mà vốn là chánh nhân để đạt được cái yếu tố thứ năm là nhất tâm bất loạn, thì người ta chỉ đầu tư vào cái niệm Phật không, và nói là sau khi chết được giảng sanh. Thì đó là rất mê tín và cuồng tín, và đã đẩy đạo Phật vào một cái con đường là mê tín. Hệ quả của lối truyền đạo này là gì? Giới tri thức, giới chính trị, giới trẻ xoay luôn với đạo Phật, chỉ còn lại là giới già và giới bình dân. Thì giới bình dân người ta không có học nhiều, nói cái gì người ta cũng tin, và tạo cái niềm an ủi và chấn an thôi. Truyền bá một đạo Phật như thế thấp hơn quá nhiều so với các tôn giáo nhất thần và đa thần, và chỉ cần một cái sự dụ dỗ của các tôn giáo khác thôi, những người tu học như thế dễ dàng bỏ đạo, vì có thấy đạo Phật khác cái gì hơn là những điều mà cầu nguyện van sinh là phép màu cầu gì được đó trong các tôn giáo đâu. Còn đối với các Phật tử tại gia đó, thì tôi khuyên quý vị nên đọc ít nhất là 3 cuốn kinh tụng hàng ngày, quyển do tôi biên tập vào năm 1994, tái bản nhiều lần, tổng hợp 49 bài kinh. 34 bài kinh đầu là kinh điển nguyên thủy, 15 bài kinh sau là kinh điển đại thừa, được sắp xếp từ thấp đến cao. Quyển thứ hai là kinh Phật cho người tại gia, xuất bản vào năm 2013, rút kinh nghiệm từ cái quyển trước. Sau hai thập niên truyền bá thì các bài kinh điển cao tôi không giới thiệu nữa, mà giới thiệu chia các bản kinh ra thành 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, các kinh về triết lý, các kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, và cuối cùng á là một số bài kinh tịnh độ quen thuộc tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Và tôi khích lệ các quý Phật tử sở hữu hai bản kinh đó, Chùa Giác Ngộ chúng ta có ấn tống rộng rãi. Các chùa nào có nhu cầu đọc tụng kinh thuộc Việt và nâng cao pháp học để có thể có nền tảng cho pháp hành, thì nên là liên lạc với Chùa Giác Ngộ để được cúng dường, và số lượng là không giới hạn. Quyển kinh này được gồm có 1.000 trang, tuyển tập 63 bài kinh với coi chữ 18, nếu mà rút nhỏ lại thì coi chữ 13 nó chỉ còn khoảng 600 trang là nhiều. Quyển thứ ba mà tôi khích lệ quý vị nên đọc đó là Nghi Thức Làng Mai Đại Toàn, ấn bản đầu là năm 94, ấn bản hoàn chỉnh là năm 2000, tuyển tập khoảng hơn 20 bài kinh thuộc kinh tạng Pali, và nhấn mạnh đến các bài kinh thiền và một số bài kinh về đạo đức và xã hội. Dĩ nhiên là so với cái tính bao quát thì nó không đủ như là cái quyển kinh Phật cho người tại gia. Số trang nó chỉ gần bằng một phần nữa thôi so với quyển này. Vì số lượng bài kinh chỉ có 22-23 kinh, còn quyển này là đến có 64 bài kinh. Cách thức đọc của quý vị chỉ cần mỗi ngày dành là 15-20 phút. Và lúc nào bận thì có thể nghỉ, sau đó đọc tiếp. Đừng bao giờ đọc kinh để tính công với Phật. Kể công với Ngài rằng là con đọc được bao nhiêu bài kinh như thế, để mong Ngài ban phước, ngăn họa. Vì cách làm đó quý vị đã biến Đức Phật trở thành là một thần linh ô dù. Đang khi đó, trong cuộc đời của Ngài, Đức Phật lên án cái đó, xóa sổ cái truyền thống mê tín đó, thì đệ tử của Ngài làm theo. Ngày nay thì cũng có một số tu sĩ tín ngưỡng hóa kinh điển, và đây là điều nên tránh. Đọc một chữ kinh lại một lại, có chỗ tiến bộ hơn là đọc một câu kinh lại một lại, cái đó vô ích. Thời Đức Phật đó hầu như là không có văn hóa lại. Phật giáo phát triển tại Trung Quốc thì văn hóa lại đó được đề cao, thì cái này cũng tốt. Như tôi đã có nhiều bài giảng về giá trị của lại. Lại như là một sự vận động toàn thân, quý vị sẽ khỏi phải đi bác sĩ, khỏi tốn tiền. Lại như một phương pháp là sám hối nghiệp chướng, cam kết không tái phạm và thực tập những cái nghiệp thiện để chuyển nghiệp. Lại như một cái kỹ thuật là tĩnh tâm, giúp cho mình đó là buông xả những cái căng thẳng trong cuộc sống. Lại như một cái cơ hội bày tỏ lòng tôn kính cao nhất đối với các Phật Bồ Tát, vì các ngài đó đã hiến tặng cho chúng ta những bản đồ chân lý miễn phí. Và lại như một cam kết để noi gương và bắt chước các hạnh Đức Phật đã làm. Cho nên nếu quý vị thích lại thì chọn các nghi thức chuyên về lại, giống như là hồng danh sám pháp hay là tam thiên Phật, dạng Phật, lưu hoàng sám, từ bi thủy sám, mục liên sám pháp, pháp hoa sám pháp, hoa nghiêm sám pháp. Có đến mười mấy bộ sám pháp do Phật giáo Trung Quốc biên soạn để đạt được các nội dung vừa nêu. Còn khi đọc kinh đó là để mở mang trí tuệ. Chứ mà đi lại kinh là nó rất là mê tín. Đọc một chữ mà lại xuống là làm sao nói kết một câu để hiểu nghĩa. Rồi cái câu trước, câu sau, đoạn trước, đoạn sau, trang trước, trang sau, phẩm trước, phẩm sau, nối kết với nhau nó tạo ra chủ đề chính, chủ đề phụ. Mà đi lại từng chữ, từng câu thì hoàn toàn không có lợi. Còn đối với các Phật tử mà quá bận rộn đó, thì ít nhất phải đọc được là hai phần đầu của kinh Phật cho người tại gia để nắm rõ về pháp hành. Tôi xin liệt ra kinh Tiểu Sử Đức Phật nói về cuộc đời Đức Phật, kinh Người Áo Trắng nói về năm điều đạo đức, kinh Mười Điều Thiện nói về thiện của miệng, của thân, của tâm, kinh Tám Điều Trai Giới để thực tập xuất gia 24 giờ, kinh Nhân Quả Đạo Đức dạy nhân quả rất là biện chứng và khoa học, kinh Lề Vàng Phật Dạy 423 danh ngôn, kinh So Gương Nhân Cách nói về cái cách thức mà chúng ta huấn luyện đạo đức bằng cách là tự soi gương mình, kinh Phân Biệt Nghiệp Báo tức là nói về các loại nghiệp báo khác nhau mà mình nên tránh, kinh Định Luật Nghiệp nói về tính khoa học của nghiệp trong mối liên quan ba thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai, kinh Nghiệp Tạo Sai Biệt là do nghiệp mà có sự thiên sai vạn biệt trong nhân loại và trong loài động vật cũng như là thế giới, kinh Chuyển Hóa Nghiệp Chướng nói về cái kinh nghiệm kết thúc nghiệp quá khứ để trở thành người tốt ở hiện tại, kinh Phước Thế Gian dạy về nghệ thuật làm phước. Thì đó là những kinh về đạo đức mà người Phật tử tại gia cần phải biết. Mảng thứ hai rất quan trọng, kinh Thiện Sinh dạy về sáu mối quan hệ xã hội, gia đình, lao động và tâm linh. Kinh Phước Đức dạy về 38 yếu tố tạo ra phước cho bản thân. Kinh Chánh Xa Cánh Cửa Bảy Vòng nói về 12 yếu tố mà ai vướng vào đó là cuộc đời coi như là tiêu tan. Kinh Bảy Lộ Vợ nói về mô hình vợ chồng lý tưởng. Kinh Bốn Ân Lớn nói về học thuyết biết ơn và đền ơn. Kinh Mọi Người Bình Đẳng nói về cái công bằng xã hội mà khắp thế giới này đang hướng về. Kinh Không Có Giai Cấp đề cao nhân phẩm con người vượt qua mọi giai cấp. Kinh Sống Trong Hòa Hợp là nghệ thuật hòa hợp hòa giải mọi hận thù, mọi quan trái, mọi quan khiên. Kinh là Hóa Giải Tranh Cãi là nghệ thuật để vượt qua những tranh chấp về truyền thông, về miệng lưỡi. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương, nghệ thuật làm vua, kỹ năng quản trị đất nước về phương diện chính trị và xã hội. Kinh Đức Hạnh Của Vua Và Tu Sĩ nói về phẩm chất của tu sĩ và phẩm chất của vị vua. Kinh Quốc Gia Cường Thịnh đó là nghệ thuật phát triển đất nước về phương diện kinh tế, chính trị, xã hội. Và Kinh Hiền Nhân đó là nghệ thuật tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thì tôi khuyên các Phật tử, nếu mà mình thấy quyển này ngàn trang ngán quá thì ít nhất phải đọc thường xuyên hai phần kinh như trên. Thì tôi tin rằng là quý vị sẽ phải thay đổi hoàn toàn sự hiểu biết của quý vị về Đức Phật và Đạo Phật. Những người có thành kiến với Đạo Phật bao gồm những nhà theo Marxist, chủ nghĩa xã hội, hay là những người theo Nho Giáo thường tấn công tu sĩ là lười biếng, hoặc là những người khác tôn giáo, đọc hai phần này và thêm phần thứ ba, thứ tư, thì tôi tin chắc rằng là họ sẽ phải rút lại tất cả những cái quan điểm của họ hiểu sai hoặc là cố tình sai về Đạo Phật và Đức Phật thôi. Còn nếu như mà họ không mình nhận việc đó thì mình biết là họ có vấn đề. Còn nói tóm gọn đó, thì ít ra các Phật tử tại gia phải đọc được một số bài kinh mà tôi đã rút ngắn lại trong quyển Kinh Phật Cho Người Bắt Đầu, gồm có bài kinh Tứ Thánh Đế, rồi kinh Thiện Sinh, kinh Phúc Đức, kinh Cánh Cửa Bảy Vòng, kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Vô Ngã, kinh Bảy Pháp Dứt Trừ Khổ Đau, vân vân. Nó bao gồm đạo đức, xã hội, thiền định, thực tập và nghệ thuật á, đạt được hạnh phúc. Và khi đọc những bài kinh này rồi đó thì quý vị sẽ không còn rơi vào tình trạng mê tín nữa. Lúc đó quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng phương pháp cầu nguyện, mà chủ yếu chỉ để là để tĩnh tâm thôi, chứ không phải là mong cầu cái quả gì đó đến với mình, vì nó không phù hợp với nhân quả. Quý vị vẫn tiếp tục lại Phật và làm những cái sinh hoạt tu học trước đây, nhưng rồi quý vị sẽ làm với một cái chiều sâu hơn, nỗ lực có hệ thống và phương pháp hơn để đạt được những thành quả tu học tốt hơn. Vào ngày 5/5/2017 vừa qua đó, trước thềm của Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2017, Hòa Thượng Brahma Pandit, Chủ tịch Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, đã họp báo công bố quyển Common Buddhist Text, tạm dịch là Kinh Phật Cộng Thông, ấn tống quyển kinh đó trên toàn nước Thái Lan, trao tặng cho tất cả các khách sạn và nhà khách tại Thái Lan như quyển kinh thánh đã được để trong các khách sạn của những người theo Thiên Chúa Giáo và Tin Lành. Tôi có vinh dự phụ trách mảng kinh điển Đại Thừa trong bộ kinh này, và bắt đầu sắp tới thì tôi sẽ phiên dịch để giới thiệu với quý vị về cái quyển Kinh Phật Cộng Thông chứa đựng những đoạn kinh theo chủ đề, bao gồm mà ba trường phái Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Kim Cang Thừa. Vì đó là tuyển tập của những pháp học mang tính chuyên đề cao, quý vị sẽ hiểu một đạo Phật rất là trí thức, rất khoa học, rất xã hội, rất đạo đức, mà tôi tin chắc rằng là khó có thể tìm thấy tôn giáo nào có được 1/3 nội dung tương đương thôi. 1/3 thôi, tôi không có đòi hỏi cao hơn. Nếu quý vị có thể tìm thấy ở trong kinh thánh của tôn giáo nào 1/3 thì tôi chịu cái gì cũng được đối với quý vị. Và đây là cái đóng góp to lớn của cộng đồng Phật giáo thế giới. Tần thống của các nước, chủ tịch Phật giáo của các hiệp hội Phật giáo trên toàn cầu đã xem qua, góp ý, chỉnh sửa và khích lệ phổ biến toàn cầu. Thì mỗi một quốc gia có Phật giáo nên dịch cái quyển đó ra ngôn ngữ mẹ đẻ để giúp cho người dân của nước mình hiểu thấu đáo đạo Phật. Thì tôi sẽ cố gắng hoàn tất quyển này trong vòng 6 tháng tới và sẽ ấn bản, ấn tống rộng rãi. Thì đó là cái chất xám tập thể mà tôi may mắn được dự phần vào. Phần 3, pháp hành, tiếng Mali gọi là Pati Pati Dhamma. Dhamma đây cũng được hiểu là chân lý, chứ không nên hiểu theo nghĩa đen là mọi sự vật hiện tượng. Pati Pati đó là thực tập, ứng dụng hay là áp dụng vào trong đời sống thực tiễn. Tôi dựa vào Kinh Tăng Chi tập 1 trang 113, Đức Phật nói rất rõ về những điều cần thực tập. Như tôi đã nói trong phần đầu đó, tất cả những gì thuộc về pháp học đều có nội dung ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Thì người tu học Phật mới có những cái tiến bộ và không trở thành là sinh viên của các trường đại học. Lúc đó chúng ta được gọi là gì? Các hành giả. Giả đây không phải là giả đối với thật, mà giả là người. Hành đây là thực hành. Hành giả là gì? Người thực hành. Tức là người tu. Tức là chữ Hán nó có cái đồng âm dị tự, đôi lúc nó dễ ngộ nhận lắm. Hành giả khác với hành thiệt. Như vậy là bất cứ cái gì mà chúng ta học trong kho tàng chân lý Phật, gồm có năm bộ: trường bộ, trung bộ, tương ương bộ, tăng chi bộ và tiểu bộ, chúng ta phải đưa vào trong thực tập. Như thế thì nó quá nhiều, làm sao mà mình nhớ hết được. Đó là sự thực tập mà các vị tu sĩ nếu muốn nâng cao cái trình độ tâm linh của mình từ vị trí chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân và thánh nhân á, chúng ta không thể bỏ qua. Còn các Phật tử tại gia thì thực tập và những điều căn bản đạo đức gia đình, xã hội, công bằng xã hội và tề gia trị quốc bình thiên hạ, như trong hai phần đầu của kinh Phật cho người tại gia đó, thì quý vị đó từ phàm nhân trở thành chân nhân, và từ chân nhân á, quý vị á đang hướng đến tiệm cận thánh nhân. Chỉ hiếm khi người tại gia đạt được thánh nhân, ngoại trừ tại gia độc thân. Tu tập á, với một cái chuẩn mực như là các vị xuất gia đích thực, số đó không nhiều. Và trong nhiều bài giảng này tôi cũng đã kêu gọi quý vị Phật tử tại gia đó, đừng bận tâm đến sự giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi. Vì cái đó không phải là mục tiêu của người tại gia. Mục tiêu của người tại gia là trở thành chân nhân hoặc là tiệm cận thánh nhân, để có đủ các phước báo hạnh phúc, có được một cái chất lượng cuộc sống hạnh phúc cao, và chia sẻ nó với những người tại gia khác, chứ không hưởng cho riêng mình. Bất kỳ người tại gia nào sau khi đạt được trình độ phước báo và hạnh phúc nêu trên, nếu không hài lòng với cái quả chân nhân và tiệm cận thánh nhân đó, thì quý vị nên đầu tư vào pháp hành của người xuất gia. Và bắt buộc lúc đó quý vị phải là người xuất gia thôi, thì mới có thể đó là trở thành là người gọi là giải thoát. Đang còn trong đời sống vợ chồng thì quý vị không thể giải thoát được, mà tu theo đạo giải thoát thì nó làm lỡ bột lỡ đường, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình rất lớn, và làm cho người ta hiểu sai đạo Phật. Còn người xuất gia đó, phần lớn tại Việt Nam là đi tu từ nhỏ, có mấy chục năm chuyên tu, có không gian tâm linh tốt, có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu, có trường Phật học để theo đuổi. Đôi lúc phải học là từ 10 cho đến 20 năm ròng rã, mà đôi lúc còn chưa đạt được sự giải thoát trong tầm tay của mình, đòi hỏi phải thêm nhiều kiếp nữa. Đó là cái cách thức làm đạo khích lệ của người Trung Hoa đó. Lúc nào cũng chủ trương là gì? Mỗi chúng sinh đều giải thoát, bao gồm con người và các loài động vật. Đó là nói về lý thuyết cho vui, mang tính sách tấn, khích lệ, lên chỉ có tinh thần. Nếu người tại gia mà có thể giải thoát sanh tử luân hồi được như người xuất gia, thì Đức Phật chẳng cần đi tu, và Đức Phật chẳng cần phải lập tăng đoàn làm gì cho mệt. Đức Phật đã nêu rất rõ qua ảnh dụ người tại gia sống trong một cái tổ ấm gia đình và bị trói buộc ở trong tổ ấm đó. Đó là hai phương diện của một vấn đề. Chúng ta thấy cái hạnh phúc trong tổ ấm thôi, chúng ta ít thấy đối lập với nó là cái trói buộc. Có những trói buộc rất là thích hợp, được khích lệ, đó là trách nhiệm gia đình giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em. Và cái trách nhiệm đó ở một cái phương diện nào đó, nó sẽ ràng buộc tâm chúng ta lại, nó ràng buộc thời gian chúng ta lại, nó ràng buộc cái không gian và phạm vi mà chúng ta có thể dấn thân. Là người có vợ chồng và con cái, không thể dấn thân trọn 100% như người xuất gia. Nếu quý vị có muốn đi nữa cũng không thể đạt được. Thiền sư Nhất Hạnh vào thập niên 60 của thế kỷ 20 chủ trương truyền giới tiếp hiện gồm có 14 điều đạo đức, khích lệ người Phật tử nhập thế. Nhưng sau mấy chục năm làm đạo đó, thì sư Nhất Hạnh đã phải thay đổi. Từ lúc lập làng Mai tại Pháp á, thì sư Nhất Hạnh đã khích lệ người xuất gia, mà trước đó là hầu như không có ý niệm này. Người xuất gia sớm nhất với thầy Sư Hạnh là Sư Cô Chân Không năm 91. Các đệ tử lớn sau đó đó là xuất gia năm 94. Đã về người xuất gia mới dành trọn thời gian, tức là full time cho Phật sự được. Còn người tại gia thì còn gia đình, thì còn cái tương quan xã hội không thể làm được việc đó. Nghĩa là thiền sư Nhất Hạnh phải quay trở về với cái phương pháp gốc của Đức Phật. Và đệ tử Đức Phật giống như là bốn chân ghế. Hai chân trước á, là xuất gia tăng, xuất gia ni. Hai chân sau là cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Cho nên về pháp hành á, thì cũng phải thực tập đúng với cái vai trò. Người xuất gia mà tu lè phè như tại gia thì không xứng đáng. Người tại gia mà tu cao như người xuất gia mà chưa dám xuất gia đó thì cũng rất là uổng. Tôi tạm gọi là cả hai bị lạc quẻ. Ngày 29 tháng 4 đến 5 tháng 5 2017, Chùa Giác Ngộ có khóa tu xuất gia vô duyên. Đã có được 140 người tiếp nhận 10 giới sa di, sa di ni. 64 người đó tiếp nhận bát quan trai giới, tức là làm người xuất gia nhưng để tóc, vì chưa có thể rũ bỏ được mái tóc, tức là nét đẹp của người tại gia. Thì có người nói là mái tóc đối với tôi không thành vấn đề gì hết, vì tóc tôi đã bạc hết trơn rồi, có gì đâu đẹp mà tiếc. Nhưng mà sợ là người ta chọc quê mình, thấy mình gạo đầu trọc ra, người ta nói gì đó khó. Ngày nay ở phương Tây đó, xu thế đầu trọc nhiều lắm. Ca sĩ đầu trọc, rồi cầu thủ cầu trọc, rồi diễn viên đầu trọc, rồi cũng có một số tỷ phú đầu trọc. Nó không có gì mà phải ngại, nó là cái quyền tự do của mình. Nhưng mà vẫn có một số Phật tử đó, mặc dù là có ý thức xuất gia đó, nhưng mà vẫn chưa có thể bỏ được mái tóc vì nhiều lý do khác nhau. Cho nên đối với người xuất gia đó, thì cái pháp hành đó được Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 113 là đơn giản hơn. Thứ nhất, các vị phải hành 5 điều đạo đức sau khi tiếp nhận được ba ngôi tâm linh làm thầy của mình, tức là nhận Đức Phật lịch sử, nhận chân lý Phật và nhận tăng lộ Phật làm thầy. Thì các vị phải tinh nguyện, tức là thực tập 5 điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không nói lừa gạt, nói lời chân lý, lời hòa hợp, lời lịch sử, lời có ích, không ma túy, rượu bia, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Là Phật tử mà chúng ta không thực hành 5 điều này đó, thì chúng ta khó có thể được hạnh phúc trọn vẹn. Đó là cái căn bản tối thiểu về đạo đức mà người tại gia cần phải thực tập. Dù quý vị tu theo pháp môn gì không cần biết, nếu 5 điều đó chưa thực tập trọn vẹn đó, các vị vẫn đang còn bị lỗ lã và chưa đạt được cái đẳng cấp mà Đức Phật gọi là chân nhân hay là chánh nhân. Một con người chân chính. Thực tập thứ hai mà các Phật tử tại gia cần phải làm đó, đó là nỗ lực để đạt được 4 tâm cao thượng là từ, bi, hỷ và xả. Từ để mang lại niềm vui tích cực, bi đó trên nền tảng cảm thông giúp cho người được chúng ta quan tâm đó rũ bỏ được nỗi đau. Hỷ là kết quả của sự thực tập và làm phúc và vui theo các cái phước báo và thành công của người khác, để khỏi phải ganh tị, cạnh tranh, mâu thuẫn, xung đột, loại trừ. Và buông xả đó là một phần thực tập rất quan trọng, đó là buông tà pháp, buông những gì phạm pháp, phi đạo đức, và buông tất cả những nỗi khổ và niềm đau. Bây giờ chúng ta cứ áp dụng cái tiêu chí thực tập thứ hai này đó vào đời sống thực tiễn của mình. Nếu chúng ta vẫn còn giận dữ, vẫn còn hận thù, vẫn còn ăn thua đủ, vẫn còn thích đó là hãm hại người khác, nói xấu người khác, và còn ganh tị, ganh tức, khó chịu với những cái phước báo mà người khác đạt được, với những thành công, với những cái ảnh hưởng xã hội mà người đó có, thì chúng ta vẫn chưa tu được một cách trọn vẹn. Còn ai vẫn còn ôm là cái hận thù, ôm nỗi khổ niềm đau đã kết thúc, thì chúng ta chưa đạt được cái trình độ buông xả. Những người bị ám ảnh khổ đau, cường điệu quá khổ đau, dây dưa phải khổ đau, gặm nhấm khổ đau là đã bị thất bại về cái vấn đề buông xả này, tức là thiếu sự thực tập. Đó là pháp hành rất quan trọng. Chứ là mỗi một cái sự thực tập á, nó sẽ mang lại cho chúng ta một kết quả mà tôi tạm gọi đó là an lạc tâm. Tổng hợp các cái thực tập lại thì chúng ta có được cái toàn bộ của an lạc hạnh phúc. Mà đỉnh cao nhất của nó là gì? Chứng đạo. Ví dụ như trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dạ không độ nhất thiết khổ ách. Câu này rất sâu và là một cái câu mệnh lệnh thực hành. Bồ Tát quán tự tại thực tập trí tuệ thâm sâu, thấy rõ đó thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là tổ hợp không có thực thể. Nhờ đó nó vượt qua toàn bộ các khổ đau liên hệ đến thân và tâm này. Bây giờ giữa cái pháp học và pháp hành trong tình huống này là không tách rời nhau. Nếu quý vị đó không nhớ được cái câu đó thì không thể thực tập được. Như vậy chúng ta phải học. Ai có bộ nhớ kém thì phải hiểu, còn ai có bộ nhớ giỏi đó thì ngoài cái hiểu nên thuộc. Áp dụng câu nói đó trong đời sống thực tiễn là khi mình mắc trộm nè, bị mất của rơi nè, bị thiên tai hỏa hoạn lũ lụt làm cho tổn thất tài sản, rồi vô thường chi phối đối với thân thể, thậm chí là cái chết diễn ra với người thân và bản thân mình, thì chúng ta chỉ nhớ là gì? Phải vận dụng trí tuệ để nhận thức rõ, để tổ hợp tạo ra cơ thể này không là thực thể, nó không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Đó là ít nhất là nó là pháp học đấy. Phải nhắc được chính mình cái điều đó. Sau đó chúng ta mới nói như vậy, tại sao tôi phải khổ về những vô thường và ảnh hưởng tiêu cực đến sự sống của tôi và người thân của tôi? Cho nên tôi phải nỗ lực kết thúc nó, buông xả nó. Cho nên được gọi là vượt qua được tất cả các khổ ách. Cho nên ai cho rằng đó là học nhiều thì cống cao ngã mạng là người đó không hiểu chi về đạo Phật. Học nhiều về Phật Pháp, quý vị sẽ có được trí tuệ do nghe, trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật. Và để giúp cho quý vị là xóa được cống cao ngã mạng, tự hào tự đại, và vẫy tay chào được với những cái nguyên nhân dẫn đến khổ đau, và kết thúc được cái kết quả khổ đau. Cũng trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật dạy là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Cái này về triết lý nó sâu sắc lắm. Sắc đây là mọi hình thái vật thể. Không ở đây không phải là đối với có. Chứ không trong tiếng Pali và Sanskrit là Sunyata, là cái sự rỗng không trong từng vật thể. Về vật lý học là mọi thứ được hình thành bởi lượng tử, nguyên tử, phân tử. Giữa chúng có một khoảng cách rất lớn và chúng luôn luôn vận động, không có đứng yên. Phật giáo nói y hệt như vật lý học hiện đại. Cái đó được gọi là không. Như vậy các hình thái như là thân thể người, ngôi nhà, tức là mình phải thấy nó là về bản chất đó, nó là được kết hợp, được tạo thành, được điều kiện hóa, không có thực thể. Cho nên khi nhà cháy, thay vì ngồi khóc hay là điên dại hoặc tự tử chết, chúng ta biết nó là vô thường, nó không có thực thể, cho nên nỗ lực xây lại cái mới. Đó là có thực tập. Còn nếu lúc đó quý vị không nhận ra được là nhà tức là không, không tức là nhà, thì nhà cháy quý vị khóc hoài, khổ hoài, điên rồi tự tử. Tức là có kiến thức về Phật Pháp nhưng hoàn toàn không có hành trì Phật Pháp. Cái ví dụ nhỏ đó cho thấy là gì? Cái kiến thức Phật Pháp và hành trì không tách rời nhau. Và nhờ đó đó chúng ta mới đạt được các lợi lạc nhất định. Ngoài ra đó thì người tu học Phật đó phải thực tập bố thí để có được tâm bố thí đó, quý vị phải phát triển tâm từ bi như vừa được nêu. Và bố thí đó, cho thực chất đó, là hoàn thiện phúc đức cho mình. Vì quý vị bố thí dưới hình thức là làm từ thiện xã hội cho người nghèo, làm Phật sự cho các chùa, thực chất là chúng ta đang hoàn thiện nhân cách và phẩm chất cao quý cho bản thân. Quả phúc đó sẽ đồng hành với người thực hiện nó ở hiện đời này và nhiều kiếp về sau. Tôi tạm gọi là trên từng cây số. Nó trung thành chúng ta như là bóng theo hình vậy, và trở thành vệ sĩ. Thay vì quý vị cầu Phật là ban cho mình cái phước, có tài sản, thì quý vị hãy bố thí cúng dường và có kiến thức làm kinh tế. Đó là nhân quả Phật dạy. Thay vì quý vị cầu phúc được sức khỏe và tuổi thọ, thì hãy tập phạn thực kinh hành, ăn cơm xong là đi thiền hành, rồi tập lại Phật mỗi ngày trung bình 50 lại, rồi thực tập thiền buông xả, thiền từ bi, thực tập ăn chay, sống với môi trường thiên nhiên, và không có là bị vướng nặng vào chủ nghĩa tiêu thụ, thì quý vị sẽ có được sức khỏe và tuổi thọ. Thay vì cầu nguyện Phật cho mình thông minh, hoặc là nhờ các thầy là thông minh rờ đầu mình để mình được thông minh, thì quý vị hãy chịu khó nghe thuyết giảng, nghe kinh Phật, đọc sách Phật, học giáo lý Phật. Đó là nhân quả. Đó là tôi nói một cách rất là bao quát về pháp học và pháp hành của người tại gia. Còn đối với người xuất gia thì cũng trong bài kinh này đó, Đức Phật dạy trước nhất á, là người xuất gia phải làm chủ được 6 giác quan, bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thực ra tu á, là làm chủ 6 giác quan thôi. Các tổ Trung Quốc lập ra 10 tông phái, mỗi tông phái có một tông chỉ, đó là kỹ năng tu, hay là cánh cửa tu, được gọi là pháp môn. Đó là cái cánh cửa đi vào chân lý Phật. Và cánh cửa đó nó chỉ phù hợp với cái vị thành lập ra pháp môn đó và những người đi theo khuynh hướng này thôi, chứ nó không đáp ứng được cho tất cả chúng sinh như Đức Phật đã dạy. Chứ Phật dạy đến 30.000 bài kinh trong 45 năm của Ngài, còn các tổ chỉ lấy 1-3 bài kinh để dạy thôi, thì làm sao mà đủ được thực tập cho nó đầy đủ được. Chùa Giác Ngộ chúng ta có 2 nghi thức sám hối: sám hối học danh và sám hối 6 giác quan, được trích lại từ Khóa Hư Lục của Ngài Trần Thái Tông. Thì theo tôi đó, nghi thức sám hối 6 giác quan là rất chuẩn và nó phù hợp với kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa. Vì cái cách tu căn bản nhất mà người xuất gia cần phải đạt được là gì? Làm chủ hoàn toàn 6 giác quan và phản ứng của chúng. Khi mắt thấy không khởi lên tham ái, sân hận và si mê. Khi tai nghe, mũi gửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung cũng làm chủ được và không rơi vào 3 phản ứng đó. Thì lúc đó đó, các tu sĩ đó được Đức Phật nói ở trong kinh Tương Ưng là gì? Cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi chỉ đơn thuần là sự ngửi, và cái biết chỉ đơn thuần là sự biết. Tức là không có can thiệp ý thức chủ quan vào, không can thiệp phản ứng cảm xúc và thái độ vào. Và lúc đó đó, nói theo kinh điển Pali, quý vị sẽ đạt được cái gọi là như lý tắc ý. Tức là nhận thức đúng với cái bản chất của mọi sự vật hiện tượng. Đó là yếu tố để có được chánh tri kiến. Và chánh tri kiến ở đây có nghĩa là trí tuệ. Cái đó cũng còn gọi là nhất thiết chủng trí. Trí tuệ Phật nhìn thấy mọi sự vật như chúng đang là, chứ không có một cái can thiệp chủ quan nào của người nhìn thấy vào bên trong. Cho nên thu thúc giác quan không chỉ đơn thuần là thực tập và đi nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Cái đó chỉ là cái thu thúc thân, thân thể thôi. Cái nội hàm chính của thu thúc sáu giác quan đó, đó là ngoài cái tính điềm tĩnh, oai nghi, tế hạnh, trông đi đứng nằm ngồi đó, thì người xuất gia phải đạt được là xa lánh được ba cái phản ứng tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Thì đó là một cái quá trình tu tập rất là dài lâu. Thứ hai, người xuất gia phải thực tập và sống tỉnh thức. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật dạy lấy chánh niệm và tỉnh thức làm thước đo chiều sâu tâm linh. Chánh niệm hiểu nôm na là gì? Tức là chúng ta thấy rõ được mọi thứ đang vận hành diễn ra trong tâm chúng ta, trong thân chúng ta và mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Đó là bước đầu của chánh niệm. Và từ chánh niệm chúng ta mới phát triển được thiền định để có được trí tuệ. Về phần này đó thì tôi đã trình bày rất rõ trong bài giảng thiền chỉ và thiền quán, cũng như các bài thiền tứ niệm xứ, quán thân, thiền tứ niệm xứ, quán cảm xúc, thiền xứ niệm xứ, quán tâm. Quý vị chịu khó xem lại các bài giảng này trên mạng để thấy rõ cái mà Đức Phật nói là gì. Phải tu làm sao nào để đạt được thiền chỉ và thiền quán, hay còn gọi là thiền an tĩnh và thiền trí tuệ. Ở Việt Nam thiền trí tuệ được gọi là thiền minh sát. Sát đây là quan sát, minh là sáng suốt. Thiền đặt trên nền tảng của sự quan sát đúng với mọi thứ đang diễn ra. Cho nên đối tượng là thực tập này đó là bao gồm là làm chủ thân. Khi thấy thân là tổ hợp, là vô thường, là bất tịnh, không xem thân là thượng đế, không xem thân là kẻ thù, không xem thân là tội lỗi, sử dụng thân như là một công cụ hữu dụng, giống như chiếc xe là một công cụ để cho là chủ xe và hành khách đó, nương vào nó mà có một cuộc hành trình có giá trị. Còn làm chủ cảm xúc thì chúng ta không chạy theo các phản ứng cảm xúc khổ đau, phản ứng cảm xúc và hạnh phúc, cảm xúc si mê. Nhìn thấy rõ cái diễn tiến nó đang diễn ra và không theo nó để giữ chánh niệm. Còn tâm á, thì có các cái phạm trù tâm thiện, tâm ác, tâm phàm, tâm thánh, tâm tốt, tâm xấu, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm sân si, tâm hoan hỷ, sau đó tâm sân si, tâm trí tuệ, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm tham, tâm buông xả. Thì Đức Phật dạy rất rõ đó là sau khi mình liệt ra cái danh mục những gì mình đang dính kẹt, thì chúng ta phải liệt ra cái danh mục đối lập lại và giữ bằng cách là phát triển cái hạt giống tích cực của tâm để loại trừ bằng sự thay thế các hạt giống tiêu cực của tâm. Là phải thực hành những điều đó thường xuyên. Điều cuối cùng, nền tảng của sự thực tập được Đức Phật dạy trong bài kinh Chuyển Pháp Luân đó là tứ thánh đế, gồm có bốn bước: thừa nhận khổ đau, không cường điệu quá, không phớt lờ, không đào tẩu khỏi khổ đau. Nhờ đó chúng ta có bản lĩnh đối diện trước hiện thực của cuộc sống, khổ tâm và đau thân. Bước hai đó, truy tìm nguyên nhân của khổ đau từ tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, hoặc là bao gồm hai, bao gồm ba, bao gồm bốn. Không có nỗi khổ niềm đau nào thoát ra khỏi bốn nhóm này. Quý vị cứ thử suy nghĩ, có một nỗi khổ niềm đau mà thoát khỏi bốn nhóm này là cái gì tôi cũng chịu hết á, chắc chắn là không có. Bước ba, thừa nhận hạnh phúc là có thật, đỉnh cao nhất của hạnh phúc là niết bàn. Niết bàn không phải là cõi Phật hay là cảnh giới Phật. Niết bàn là trạng thái tâm thanh tịnh, kết thúc toàn bộ khổ đau và nguyên nhân khổ đau. Và bước 4 là thực tập bát chánh đạo, chia làm 3 nhóm: nhóm đạo đức, nhóm thiền định, nhóm trí tuệ. Trí tuệ thì có chánh kiến, chánh tư duy. Thiền định thì có chánh niệm, chánh định. Đạo đức thì có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức. Quý vị có thể nghe lại 8 bài giảng về bát chánh đạo, phổ biến miễn phí trên Google. Thì đó là cái cốt lõi thực tập quan trọng nhất mà cả người xuất gia lẫn người tại gia đều phải làm. Thì đối với tham ái đó, thì người tại gia chỉ thực tập được cái gì? Chung thủy một vợ một chồng, tức là vẫn còn đời sống tình dục, rồi các hoạt động mà tình yêu. Còn người xuất gia đó thì vượt lên trên, biến cái năng lượng, bản năng đó trở thành là tâm từ bi, để rời khỏi tổ ấm gia đình và thành lập ra một cái ngôi nhà toàn thế giới có con người, động vật, thảo mộc, chứ không có đè nén năng lượng đó. Như vậy cũng là tu theo tứ thánh đế, người tại gia vì còn tình yêu và tính dục, phần quan trọng nhất của tham ái, chỉ đạt được quả chứng là chân nhân và tiệm cận thánh nhân. Người xuất gia vì chuyển hóa năng lượng tính dục, cho nên quả chứng là tiệm cận thánh nhân và thánh nhân. Thánh nhân á, nói theo Phật giáo Đại Thừa gồm có 3 cấp: Thánh A-la-hán, Thánh Bồ-Tát và Phật. Còn nói theo kinh điển Pali đó, thì quả A-la-hán sau đó lại trở thành Phật. Phật là vị A-la-hán đầu tiên, thế thôi. Để mở rộng thêm thì trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy 7 phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau để hỗ trợ cho bát chánh đạo. Tôi có trích dẫn nguyên bài kinh đó ở trong quyển Kinh Phật cho người tại gia và Kinh Phật cho người bắt đầu. Đó là những thực tập căn bản mà Đức Phật đã dạy. Đang khi tu theo các pháp môn thì rất là đơn giản. Tu niệm Phật thì chủ yếu là niệm nhất tâm. Cái đó nó là một phần nhỏ của chánh niệm. Nó thiếu các yếu tố trí tuệ và đạo đức. Tu mật tông á, trì chú đúng á, thì cũng đạt được chánh niệm. Tu thiền công án, thiền thọ đầu cũng đạt được chánh niệm, chứ không thể thay thế toàn bộ pháp thực hành mà Đức Phật đã dạy. Còn pháp môn nào khi ta dựng lên, không phải nói là đây là pháp môn số 1, pháp môn hơn hết trong các pháp môn. Đức Phật không bao giờ nói thế đâu. Người đề sau để cho người khác á, là tin và tu theo pháp môn của mình, phải nói như vậy, phải có tính dứt khoát, tính mạnh mẽ như thế thì người ta mới tin. Theo tôi đó, giữa pháp thực hành được các tổ sư, dù là tổ Trung Quốc hay tổ Việt Nam lập ra, thì không thể ngang bằng được các phương pháp được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Mặc dù là các tổ là dựa vào kinh để lập, nhưng vì chỉ dựa vào 1-2-3 bài kinh, cho nên cái tính toàn diện, tính hệ thống, tính bài bản, tính kết quả trọn vẹn của các pháp môn do các tổ sư dạy thực tập không thể bằng một phần của những gì được Đức Phật đã dạy. Dù các tổ sư đó có tự xưng mình là hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát, chúng ta cũng phải có niềm tin rằng là các ngài ấy không thể bằng như Đức Phật được. Cho nên quan điểm của tôi là không khích lệ tu theo pháp môn mà tôi chưa từng đã phá pháp môn. Tôi chỉ kêu gọi là mọi người đó phải lấy Đức Phật làm chuẩn và lấy chân lý Phật làm chuẩn. Trong lĩnh vực nào cũng vậy đó, người nào có tính bài bản, có tính hệ thống, có tính bao quát, người đó sẽ thành công và giữ được cái sự thành công này bền vững và tăng trưởng. Còn cái gì mà nghe nói đó đơn giản quá, sơ sài quá mà hứa hẹn thành quả cao đó, cái đó không có thật đâu. Lĩnh vực nào cũng vậy, cái gì cũng có chi tiết của nó. Tôi nói đơn giản, chỉ học sơ móng tay thôi phải mất 3 tháng. Cái móng tay có chút xíu à, có 10 ngón tay và 10 ngón chân, và bản chất móng nào cũng giống nhau mà phải học 3 tháng. Sau đó phải đi là bổ túc kiến thức để có thêm những phương pháp mới. Chỉ có cái móng tay thôi mà còn phải 3 tháng trời. Nếu nói về pháp môn mà chỉ học có 1 tiếng 2 tiếng hết, mà nói là có thể giải quyết được tất cả các bệnh khổ của nhân sinh là tôi không tin nè. Đức Phật còn chưa dám nói thế. Đức Phật phải rầy rầy mai đó giảng trên 30.000 bài kinh suốt 45 năm. Chứ nếu một bài kinh mà đủ thì Đức Phật đâu có cần phải đi lặp lại, đi giảng nhiều bài kinh làm gì. Bởi vì là mỗi một bài kinh đó có đối tượng diệt trừ nỗi khổ niềm đau khác nhau, mà đang khi khổ đau của con người là biết bao nhiêu loại, thì không thể nào có một bài kinh trị bá bệnh. Thì tương tự trong thực tập, đừng bao giờ nghĩ rằng một cách đơn giản là pháp môn đó, cái sự thực tập đó có thể giải quyết hết toàn bộ vấn nạn khổ đau. Cái đó chỉ mang tính khích lệ thôi. Thế tôi nói điều này để tôi mong á, những người nghe tôi nói có thể không tán đồng, nhưng mà đừng cố tình chụp mũ, vì như thế là mang tội vu cáo, nó sai với đạo đức truyền thông của cái miệng mà Đức Phật đã dạy. Tôi không hề đã phá pháp môn, tôi chỉ phân tích một cách khách quan với tư cách là một vị tăng sĩ được Đức Phật khích lệ phải truyền bá chân lý. Và theo tôi đó, cái chân lý giữa Phật và tổ nó giống như là trời và vật như thế này. Nếu Phật tử nào hài lòng với những cái pháp môn đơn giản được các tổ hướng dẫn với việc cứ đi, quả chứng nó là đơn giản, cái kết quả nó là đơn giản thôi. Mà tôi thường nói là gì? Nhiều nhất là chân nhân. Còn ai muốn nâng cao cái trình độ của mình lên thì phải học Phật, tu Phật, chứ không phải là tu theo tổ được, hay là tu theo các thầy các sư cô. Vì có thầy có sư cô truyền bá đúng những gì mà Đức Phật đã dạy, nhưng mà có nhiều vị cũng phương tiện hạ thấp đạo Phật xuống, hạ thấp lời Phật dạy xuống, vì thương và sợ Phật tử của mình là không nổi. Tôi không tin như thế. Trình độ Phật tử ngày nay rất cao, trình độ dân trí ta lên cao, có nhiều Phật tử có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân. Đó là nền tảng tri thức rất rất là quan trọng để hiểu sâu và thực tập sâu lời Phật dạy. Không thể nói là trình độ Phật tử thấp. Thì những người bình dân, đó là chân lắm tay bùn không biết chữ, ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, nói như thế thì tôi tin. Còn dân thành thị, tối thiểu chúng ta cũng học được là lớp 9, lớp 10, lớp 12. Thì với cái trình độ lớp 9, tôi tin rằng là người ta đã hiểu được lời Phật dạy rồi. Cho nên đó là bớt đi cái việc mà giảng dạy Phật Pháp mang tính phương tiện. Quan điểm của tôi như thế này, trong siêu thị đó cứ để ra 2 loại thực phẩm, bên đây là loại hữu cơ, bên đây là loại vô cơ. Ai chấp nhận những cái rủi ro thì ăn thực phẩm không an toàn, giá rẻ. Còn ai có khả năng về tài chính thì đừng có dạ gì tiết kiệm, cứ ăn thực phẩm là sạch an toàn, tiền cao hơn chút xíu, cái hình thức nó xấu hơn chút xíu, nhưng mà nó không có độc tố. Người buôn bán phải minh bạch và trung thực. Còn vấn đề còn lại là sự lựa chọn của thực khách thôi. Người ta đã nói rõ rồi, nó tùy theo túi tiền và sở thích mà mình chọn. Thì cái công việc hoằng pháp của như thế, tôi phải có trách nhiệm nói đâu là lời Phật dạy, đâu là lời của các tổ, vì phương tiện đã hạ thấp xuống để quý vị không lẫn lộn hai cái này là một với nhau. Còn chọn cái nào đó là quyền tự do. Thì có nhiều người nói tôi không thích theo Phật, tôi thấy là tôi chỉ đủ sức là tu theo tổ thôi. Ok, quý vị được quan nghênh. Và đang khi có nhiều người có khả năng có thể là tu tốt hơn như cái chuẩn mà Đức Phật đã ra mà lại tự khinh thường mình đó, thì theo tôi đó là một sự đáng tiếc. Tôi rất kính các vị tổ sư, nhưng mà không phải vì kính các vị tổ sư mà mình không được quyền nói sự thật. Đang khi Đức Phật dạy đó, điều đạo đức thứ tư là gì? Phải nói sự thật. Cái nhiệm vụ của tôi phải nói sự thật thôi. Quý vị có quyền là thích tôi, ghét tôi, đó là quyền tự do quý vị, nhưng mà đừng có vu khống. Những người chửi tôi trên internet đó, phần lớn là chưa từng nghe bài giảng của tôi, chưa từng đọc là sách của tôi viết. Thấy người ta chửi cái chửi theo thôi, giống như có người vỗ tay cái vỗ tay theo, có con chó sủa chắc chó theo nó sủa sao. Tôi không phải là xúc phạt quá những người ghét tôi. Tôi đưa một cái ví dụ nói về cái khuynh hướng lây lan tâm lý, nó là vậy. Cũng có nhiều hòa thượng phê phán tôi là đã phá kinh điển đại thừa, đã phá pháp môn tịnh độ, sau khi tôi gỡ những cái bài mà dẫn đến cái sự ngộ nhận đó đó, thì các hòa thượng gọi điện thoại nói tôi xin lỗi vì tôi chưa đọc, tôi cũng chưa nghe, tôi nghe Phật tử nói tôi bức xúc quá tôi nói theo. Và cái thời này là thời chúng ta kiểm chứng dễ lắm, vì trên internet nó có hết. Quan điểm và tư tưởng của con người đó, nó được thể hiện qua gì? Sách vở, lời nói, khuynh hướng, không ai giấu ai được. Thì thay vì mình chỉ nghe, mình cứ search trên mạng đi, điều đó có không, và nó phát xuất từ cái trang web nào. Nếu mà trang web của những người phá đạo, mình dạy lắm mình mới tin. Cũng có những Phật tử cống cao ngã mạng mà tôi tạm gọi là gì, tức là nghĩ mình là tuyệt đỉnh công phu rồi, các ông thầy tu gồm các hòa thượng cao tăng là rơm rác thôi, cho nên chửi từ là các vị cao tăng cho đến các vị tăng sĩ trẻ, những người đó mới bị mà đọc họ là vô ích. Cái bệnh của họ là cái bệnh cống cao ngã mạng, trình độ không bao nhiêu nhưng mà nghĩ mình là tuyệt đỉnh. Giống như con đom đóm mà nói rằng là nó có cái năng lượng ánh sáng hơn mặt trời, nó được quyền nói thế. Người nào tin mới là giải. Hoặc cũng có một số Phật tử mà tôi tạm gọi là bị tâm thần quan tưởng, nghĩ mình là hóa thân Phật, hiện thân Phật, hiện thân Bồ Tát, là hơn tất cả các vị tăng ni. Bây giờ trên Facebook có một số người như thế. Và nhiệm vụ của họ là gì? Đi chửi tăng ni thôi. Họ rất phạm thượng. Tuổi đời có người đó, có một, thì chẳng hạn tôi nói rõ như là Hương Trần đi, một Phật tử nữ 35 tuổi mà chửi các bậc cao tăng như Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Từ Thông, mà kêu thằng này thằng nọ không. Mới có 35 tuổi thôi. Nếu mà nói về cái đạo đức con người bình thường á, con không thể chấp nhận được, thì tôi đoán rằng đó là bị quan tưởng nè. Mặc dù đọc rất nhiều kinh, làm cái công việc mà ta gọi, các tổ gọi là gì, là nhai lại cái đàm giải của người đi trước. Bây giờ kinh trên mạng ta phổ biến rộng rãi, chứ vào chịu khó search trên mạng cái trang Đạo Phật Ngày Nay của tôi có từ năm 2000 rồi, kinh điển Đại Thừa, kinh điển Bali, thuần Việt, thì vô cái chích một đoạn kinh rồi đem ra cái nói là ông hòa thượng này đó, là thằng này thằng nọ, bọn này bọn kia, bọn tà tăng, bọn ác tăng, bọn tặc tăng, rất là hỗn hào. Nhưng mà cũng có Phật tử ta tin theo. Cái đó là gì? Bị quan tưởng, tức là trong đầu á hơi bị tâm thần quan tưởng, nghĩ mình là thánh, còn các vị kia là phàm tăng, cho nên chửi thoải mái. Với cái thời kỹ thuật số này, nó cũng có những cái biến tướng. Do đó học á, thì phải học đúng, thì tự động cái cống cao ngã mạng nó sẽ hết đi. Đó là giá trị của học Phật, vì mở trân lý, mở từ bi, mở trí tuệ, thì làm sao mà có chỗ để mà cống cao ngã mạng tồn tại được. Đồng thời với việc học đó, chúng ta phải thực tập. Thì làm sao mà còn có cái tôi được? Cho nên ví Phật tử đó, khi đọc các kinh Phật đó, thì nên chọn những trang web do các chùa có uy tín chủ trương. Cho bây giờ ta giả dạng nhiều lắm. Hiện nay nó có một cái nhóm chống đói mà theo tôi đó là nhóm Thiên Chúa Giáo, thì tôi có đủ các bằng chứng. Rồi họ chống Bồ Tát Thích Quảng Đức, kêu Bồ Tát Quảng Đức bằng thằng này thằng nọ, nhưng mà họ lập cái hội tên là Hội Phật Bút Tự Do. Thế vì phải dùng là Phật Bút thì ta mới tin, Phật tử ta mới nhào vào ta đọc. Thì cái chức năng của cái hội này là gì? Là chống phá Phật giáo, chống phá Tăng Ni. Thì họ cũng tìm ra đó là những cái thông tin về các Tăng Ni làm sai với lời Phật dạy, để làm cho ta có niềm tin chứ, là họ là hộ pháp, bảo vệ Phật pháp. Nhưng mà ẩn chứa đằng sau có sự ác độc và xấu xa của họ là gì? Chống phá đạo Phật, núp danh nghĩa là Phật tử, và họ không dám để đệ chỉ thật để chịu trách nhiệm pháp lý bởi những lời vu cáo của họ, chửi bới của họ, xúc phạm nhân phẩm của họ, vốn là những điều phạm luật pháp. Thì những người như thế này đó, pháp học của không có, lại càng không có pháp hành. Nhưng mà nhiều Phật tử bất mãn với Tăng Ni ở chùa A, chùa B, chùa C thì dễ là lao vào những cái trang web như thế này, rồi bắt đầu là tung bụi giấy mù, làm cho nhiều Phật tử khác quan mang. Cho nên trong cái thế giới truyền thông hiện nay đó, thế giới đã cảnh báo rồi, nó có hai loại truyền thông thật để tạo ra những tin tức thật là true news, và đối lập với cái true news nó là fake news, là tin tức giả, truyền thông ảo. Mà cái loại tin tức giả này nó có sức thu hút cao hơn, mà thường đó là những lời rất là tục tiểu, chửi bới, phê phán, chỉ trích, nói xấu. Thì cái này người ta rất nghiện đó, nó làm phá vỡ niềm tin, gây tạo những cái khủng hoảng đời sống tinh thần. Cho chúng ta phải hết sức cảnh báo và cảnh giác, để mình không bị lạc dẫn vào trong một cái mớ truyền thông á, mà khi đập vào rồi đó là chúng ta không có được cái tâm bình an. Các trang web Phật giáo là có địa chỉ thật, có người chủ trương thật, chịu pháp lý, chịu trách nhiệm. Thỉnh thoảng còn có những cái sơ suất, sai sót. Còn những cái Facebook, trang mạng xã hội mà không có địa chỉ thật, tên thật, số điện thoại thật thì biết rằng là gì? Họ là những người trốn tránh trách nhiệm pháp lý, thì chúng ta không nên tin theo. Và cũng không nên trở thành là cái người đó là truyền bá những cái mảng thông tin sai lạc đó, để chúng ta không làm nhiễu sống sự thực tập Phật pháp của những người tu học Phật. Thì tôi nói rộng thêm để tránh những cái tình trạng mà nhiều người nghiên cứu Phật pháp chưa vững, thấy đọc một vài Phật tử hoặc là nhân danh Phật tử chích một vài đoạn kinh, một vài câu kinh, bắt đầu cái là mình có niềm tin. Rồi sau đó là cái ẩn ý sau đó là gì? Lấy cái này làm niềm tin để phê phán Phật giáo, chống bá Tăng Ni. Cũng có những Tăng Ni sai thật thì giới luật Phật giáo sẽ nghiêm trị họ, giáo đoàn Phật sẽ nghiêm trị họ. Còn cái vai trò Phật tử nó không phải nằm ở chỗ đó. Cho nên phải đi theo tính hệ thống. Thì cái việc học đó có nền tảng và việc tu có kết quả. Chứ không thể tu một cách quá đơn giản, chỉ có niệm Phật không, lại Phật không, trì chú không, mà đạt được giác ngộ, giải thoát, niết bàn, chứng đắc. Cái đó là cuồng tín, chứ không chỉ đơn thuần là mê tín, mà là cuồng tín, đi ngược lại 100% với Đức Phật đã dạy. Thì chúng ta phải hiểu rõ điều này. Tôi tạm gọi đó là gì? Những lời dạy mang tính phương tiện, mà phương tiện thì không phải là chân lý. Cho nên phải tu học một cách nghiêm túc, tinh tấn, thì mọi kết quả an lạc, hạnh phúc, giải phóng nỗi khổ niềm đau mà Đức Phật đã dạy là giải phóng tâm khỏi mọi trói buộc, và giải phóng đó thực hiện bằng trí tuệ. Chứ Đức Phật không bao giờ nói là giải thoát đó, giải phóng nỗi khổ niềm đau đó bằng niềm tin. Trong Kinh Tăng Chi đó, nó có hai khái niệm, tôi cũng xin nói thêm, thì có thể là các Phật tử sẽ thắc mắc. Thứ nhất là tùy pháp hành, thứ hai là tùy tính hành. Theo tôi, khái niệm tùy tính hành đó là được đưa vào sau khi Đức Phật qua đời khoảng 400-500 năm. Mà cái học thuyết đó lý giải như thế này nè: chỉ cần là thực tập theo niềm tin thôi có thể giác ngộ được quả thánh. Đó là phần khích lệ. Còn Đức Phật dạy đó gì? Tùy pháp hành. Tùy là thực tập theo. Pháp là chân lý, hành đó là thực tập. Ai đó là mạnh dạn, nỗ lực, tinh tấn, thực hành theo chánh pháp, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, lấy chánh pháp làm ngọn đuốc để soi sáng, lấy chánh pháp để thực tập làm thầy của mình, thì người đó sẽ trở thành thánh. Và đối lập lại với phương pháp này mà vốn của là của Đức Phật, thì người ta đưa ra học thuyết mới: tùy tính hành, thực hành theo niềm tin cũng giác ngộ được. Như vậy là trong Phật giáo Nguyên Thủy cũng đã bắt đầu manh nha những cái phương pháp phương tiện, nhưng mà ta phải gán vào miệng Đức Phật để cho mọi người dễ làm theo. Chỉ cần có niềm tin thôi, thực tập theo niềm tin thôi là đã đủ rồi. Thì phát triển cái tùy tính hành đó, một số trường phái Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Tịnh Độ Tông và Mật Tông, nhấn mạnh đến niềm tin, và đã làm cho đạo Phật đó là nó trở thành là bình dị, ngang và kém hấp dẫn hơn các tôn giáo nhất thần như Thiên Chúa Giáo, Tin Lành Giáo, Chánh Thống Giáo, Anh Giáo, hoặc là các tôn giáo đa thần là như là Nho Giáo của Trung Quốc và Bà La Môn Giáo của Ấn Độ. Và đang khi bản chất đạo Phật là vượt lên trên các tôn giáo này, và sự thực tập trên nền tảng đạo đức thiền định trí tuệ của Đức Phật được gọi là gì? Là đặc biệt hơn, vượt trội hơn các tôn giáo khác. Cho nên tùy pháp hành đó là chuẩn, còn tùy tính hành đó là phương tiện về sau thôi. Xin kết thúc tại đây.